Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính.
Thái Nguyên phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái.
Bài viết những câu chuyện của người trở về từ tâm dịch.
Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng.
Tết Đoan Ngọ, nét đẹp văn hóa trong đời sống người Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 13 tháng 6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Đại biểu tỉnh Bắc Cạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tại lễ phát động, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã phát biểu khẳng định, thời gian qua trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các giải pháp, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Tham gia công tác phòng chống dịch luôn có sự chung sức đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, những công hiến tận lực, tận tâm của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, sự quan tâm ủng hộ, đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng sự tin tưởng đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những tình cảm, trách nhiệm, những đóng góp tích cực của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, khó khăn và thách thức còn nhiều. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng hãy tích cực tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất để chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ngay tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã trực tiếp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Theo tổng hợp của ban tổ chức, tổng kinh phí ủng hộ đăng ký ủng hộ tại lễ phát động là gần 25 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Như vậy, cùng với 17,2 tỷ đồng các tập thể cá nhân ủng hộ trong thời gian từ đầu tháng 5 tới ngày 12 tháng 6, đến nay thì tỉnh đã đón nhận sự ủng hộ đăng ký ủng hộ gần 42 tỷ đồng.
Tính đến 11 giờ ngày 14 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 3 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, mã số bệnh nhân 4728, 5014, 5999. Toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Tỉnh đã thực hiện truy vết và thực hiện cách ly tập trung 726 trường hợp F1 có liên quan đến các ca bệnh mới trong cộng đồng đã có mẫu xét nghiệm âm tính, 7.557 trường hợp F2, 4.437 trường hợp F3, các trường hợp trên sức khỏe bình thường và tổ chức cách ly y tế theo quy định. 1.335 trường hợp đến và trở về từ các điểm ổ dịch, tất cả các trường hợp này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện nay, các hoạt động điều tra truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 vẫn đang tiếp tục được ngành y tế các địa phương phối hợp thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.
Thưa quý khán giả, cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Những người lính xông pha tuyến đầu là cán bộ y tế vất vả thay nhau cứu chữa chăm sóc cho những bệnh nhân COVID-19. Và trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư lần này, chắc hẳn quý khán giả vẫn còn nhớ những hình ảnh cảm động khi chúng ta tiễn 51 cán bộ y tế Thái Nguyên và hàng trăm sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên sang hỗ trợ tại tâm dịch Bắc Giang. Nhiều câu chuyện xúc động tại tâm dịch đã được các cán bộ y tế và lực lượng phục vụ lưu lại bằng các tấm ảnh mờ hơi nước do quần áo và đồ bảo hộ bị hấp hơi dưới trời nắng nóng. Đó là những trải nghiệm không thể nào quên và trở thành những kỷ niệm được khắc sâu trong tâm trí mỗi cán bộ y tế và các sinh viên Y Dược Thái Nguyên khi từ tâm dịch Bắc Giang trở về. Mời quý khán giả cùng nghe bài viết Những câu chuyện của người trở về từ tâm dịch.
Chiến trường nào cũng trải qua biết bao gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 hiện nay đã và đang để lại nhiều hoạt động, nghĩa cử đẹp chạm đến trái tim của hàng triệu triệu người Việt Nam. Cuộc chiến chống dịch COVID-19, Việt Nam bước vào giai đoạn cam go quyết liệt hơn trong 2 tháng qua. Thực hiện lời hiệu triệu, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, trách nhiệm sâu sát từ cơ quan trung ương đến từng tổ dân phố, từng thôn xóm, khu dân cư, vượt lên mọi khó khăn để chống lại đại dịch COVID-19. Những cán bộ y tế Thái Nguyên, những sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên đã lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang với quyết tâm cao nhất. Những chiến sĩ áo trắng Thái Nguyên lên đường tiếp sức cho các đồng đội của mình ngày đêm xông pha vào mặt trận chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đã trở thành hình ảnh đẹp lan tỏa trong thời gian vừa qua cùng những lực lượng tuyến đầu chống dịch khác. Tạm gác lại cuộc sống thường nhật, 51 cán bộ y tế Thái Nguyên cùng cán bộ y tế trong cả nước đã phải xa gia đình, người thân yêu để tham gia chống giặc COVID-19. Trong cuộc chiến chống lại đại dịch, Thái Nguyên đã có biết bao chiến sĩ áo trắng thầm lặng, không quản gian khó hy sinh, không vì an toàn của bản thân để hỗ trợ cho những người bệnh. Trong cuộc chiến cam go, nguy hiểm đó, không thể kể hết tinh thần chống dịch kiên cường, quả cảm của các anh các chị. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn kết nối từ khu cách ly đối với đoàn công tác vừa từ Bắc Giang trở về. Bác sĩ Đỗ Thái Phượng, khoa huyết học truyền máu, Bệnh viện A Thái Nguyên kể lại kỷ niệm.
Chẳng hạn như là những em bé còn rất là bé, phải gia đình chỉ cần gia đình hoặc là bên hàng xóm có người mắc COVID, gia đình có tiếp nhận, tiếp xúc thôi, thì là có những em bé ấm ngửa đã phải ra làm xét nghiệm để lấy dịch. Thì cái đấy rất là thương các em. Rồi xong rồi chẳng hạn có những cụ già rất là lớn tuổi rồi chị ạ, cụ cũng phải đi ra tận nơi, có những cụ mà lớn tuổi quá hoặc có những nhà mà không ra được ý, thì là bọn em cũng sẽ phải vào tận trong nhà để lấy, để hỗ trợ mọi người.
Sinh viên Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên nói:
bọn em cũng đã tổ chức sinh nhật cho một bạn ở trong đoàn, là nhưng mà hôm đấy bọn em lại không có gì cả, chỉ có sữa của những người dân họ ủng hộ thôi, để bọn em làm động lực cho nhau tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt những công việc của mình. Em cũng mong là các bạn hãy cố gắng tiếp tục vì cộng đồng, vì tất cả mọi người. Cho dù có khó khăn một chút thì cũng không sao cả, vì mình là những sinh viên trường y, mình là cán bộ y tế tương lai, cho nên chúng ta cần phải cố gắng vì sức khỏe của mọi người.
Được nghe kể về những công việc bộn bề của những chiến sĩ áo trắng, mới thấu hiểu hết những nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế luôn hàng ngày túc trực 24/24 giờ, lao vào ổ dịch bất kể ngày đêm hoặc cả tháng chưa về đến nhà. Biết rằng cần có sự lạc quan của đội ngũ y bác sĩ, nhưng trong guồng quay của dịch bệnh, các y bác sĩ và những người phục vụ đã không chỉ vất vả hơn mà phải tập trung cao độ hơn để không có sai sót nào, để tránh lây nhiễm chéo cho những người xung quanh. Khi điều trị, chăm sóc cho những bệnh nhân COVID-19, họ được tính là F1, vì vậy phải cách ly tuyệt đối, gần như không tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt không được về nhà, phải cách ly y tế. Vì thế, nhiều người đã trở về, nhưng vẫn còn những người đang ở lại và cống hiến hết mình với cuộc chiến thầm lặng. Lái xe Bùi Trường Giang, người chở F0 tại tâm dịch Bắc Giang, chia sẻ.
Ngày hôm nay thì em ở đây được một tháng tròn rồi ạ. Từ khi xuống dưới này thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thấy mọi người, những cái đoàn ở trên Thái Nguyên mà được về trước thì em vẫn cảm thấy ở dưới này thì vẫn chưa được ổn lắm, nên em vẫn muốn có thêm thời gian để ở dưới này cống hiến hỗ trợ cùng với mọi người để cho dịch bệnh cho nó nhanh hết.
Gian khó, nguy hiểm, nhưng chiến sĩ mặc áo trắng, những chiến sĩ, lực lượng phục vụ ở tuyến đầu của trận chiến chống dịch vẫn luôn nêu cao ý chí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm động viên chăm sóc, bảo vệ tính mạng của bệnh nhân. Bên họ luôn có sự động viên từ hậu phương, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trước cái diễn biến đang ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước nói chung và ở Thái Nguyên nói riêng. Với truyền thống 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã thắng mọi cái kẻ thù xâm hại đất nước chúng ta. Với cái truyền thống đó, chúng ta tiếp tục phát huy trong cái công cuộc phòng chống COVID hiện nay. Qua đó để tạo một cái niềm tin, tạo một cái sức mạnh tổng hợp.
Với sức mạnh đoàn kết, ý chí một lòng, tin tưởng rằng dù cuộc chiến chống lại dịch bệnh còn chông gai, nhưng chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong thời gian tới và cuộc sống bình yên sẽ trở lại với mọi người.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 11 tháng 6, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì buổi kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Theo báo cáo và qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, văn bản chỉ đạo việc tổ chức quán triệt xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho thấy, từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 4 năm 2021, việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội các cấp là việc làm thường xuyên, liên tục được Đảng ủy Đại học Thái Nguyên quan tâm tổ chức dưới nhiều hình thức. Đối với tập thể, theo thẩm quyền, Ban chấp hành Đảng bộ đã ban hành 7 nghị quyết, 4 kết luận. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 50 kết luận trên các lĩnh vực công tác đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. 11 trên 11 cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã xây dựng ban hành quy chế làm việc. Chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và năm 2021 đảm bảo đúng quy định. Cá nhân người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị đã thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm được giao. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên thẳng thắn chỉ ra và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 nhấn mạnh, đây là việc làm thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, hỗ trợ hướng dẫn để việc triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngày càng hiệu quả trong thời gian tới của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Đối với kết quả quá trình triển khai thực hiện các kiến nghị đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, đoàn kiểm tra số 2 sẽ tiếp thu, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy dự thảo thông báo kết quả kiểm tra, báo cáo xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kết luận.
Cùng ngày, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và các cán bộ giảng viên. Hội thảo nhận được sự tham gia của gần 20 báo cáo tham luận về các chủ đề như công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong cán bộ đảng viên, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ đảng viên, công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, khơi dậy phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị và biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng chương trình bồi dưỡng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, cải thiện chất lượng môi trường làm việc và học tập trong bối cảnh dịch bệnh. Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan đơn vị liên quan, các cán bộ giảng viên nhà trường nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm nhằm tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc hơn nhận thức các vấn đề cốt lõi trong văn kiện Đại hội 13 về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, từ đó vận dụng một cách sáng tạo trong các bài giảng, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức trong toàn tỉnh, đồng thời thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Cũng trong ngày 14 tháng 6, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vốn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm và thúc đẩy giải ngân năm 2021. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các địa phương trong cả nước chỉ đạt gần 2% so với dự toán được Chính phủ giao, tương đương với trên 1.100 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ của năm 2020. Thực trạng này rất đáng quan ngại khi cả nước chỉ có 15 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 3%, 37 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0, trong đó có Thái Nguyên. Tính đến tháng 5 năm 2021, tỉnh Thái Nguyên được phân bổ là 936 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn nước ngoài và đã được nhập toàn bộ trên hệ thống TAPBIS. Trong đó thì nguồn vốn trung ương cấp là gần 594 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ và ra kế hoạch vốn cho 7 dự án với tổng vốn là gần 547 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Tuy nhiên, thì kết thúc tháng 5, tỉnh vẫn chưa giải ngân được nguồn vốn đầu tư này. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị được chuyển nguồn vốn phân bổ cho dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc sang kế hoạch phân bổ thực hiện và giải ngân nguồn vốn trong năm 2022. Và đề xuất giãn hoặc hoãn tiến độ giải ngân vốn đối với một số dự án đang trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định tỉnh quyết tâm từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn nước ngoài theo kế hoạch. Chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn nước ngoài là thực trạng chung đã được các đại biểu đề cập tại hội nghị. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp với bối cảnh chung hiện nay và bối cảnh riêng của từng địa phương. Trong đó thì việc chậm phân bổ nguồn vốn, chậm hoàn thành các thủ tục tài chính là những nút thắt cơ bản nhất của các tỉnh, thành phố cần sớm tháo gỡ để có thể hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn nước ngoài từ nay đến cuối năm.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại thành phố Thái Nguyên, mây rải rác, ngày trời nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương trời nhiều mây có nắng, đêm có mưa rào rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây rải rác, ngày trời nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,5%. Sớm dập tắt các ổ dịch, giảm thiểu thiệt hại, ổn định phát triển chăn nuôi. Tết Đoan Ngọ, nét đẹp văn hóa trong đời sống người Việt.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác.
Ngày 12 tháng 6 năm 2021, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thái Nguyên có công điện số 26 gửi các sở, ban ngành đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, nội dung như sau. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão gây mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chủ động thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cấp xã, nhân dân các giải pháp phòng tránh hiệu quả. triển khai các lực lượng chức năng kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, chỉ đạo cấp xã bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục đường giao thông chính. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo việc kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu nước chảy xiết khi có mưa lũ lớn, bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, kịp thời cảnh báo dự báo thiên tai. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ đập thuộc phạm vi quản lý. Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, báo Thái Nguyên, trung tâm thông tin tỉnh tăng cường thông tin về tình hình thiên tai. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương, đơn vị.
Sau tháng đầu năm, tổng nguồn vốn của các ngân hàng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu kỳ. Tổng dư nợ đạt hơn 1.900 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu kỳ. Các hoạt động đầu tư, cơ quan chuyên môn đã cấp mới 195 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể với tổng vốn đăng ký là hơn 61 tỷ đồng. Cấp đổi 79 giấy chứng nhận với số vốn thay đổi gần 32 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm, các ngân hàng huyện sẽ tập trung kết nối với khách hàng, kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp và người dân trong tiếp cận tín dụng, dịch vụ ngân hàng, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã cũng sẽ được ưu tiên vay vốn với chính sách ưu đãi và phù hợp.
Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục có những tín hiệu lạc quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước đạt 6,5%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,29%, đóng góp 0,49 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,78%, đóng góp 3,93 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng 6,81%, đóng góp 2,07 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng chung. Về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 56,34%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 31,31%, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 12,35%.
Sớm dập tắt các ổ dịch, giảm thiểu thiệt hại, ổn định phát triển chăn nuôi, đó là mục tiêu được huyện Phú Bình đặt ra trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện xác định công tác chống dịch phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời, quyết liệt, triệt để, đúng quy định, lấy chăn nuôi an toàn sinh học làm giải pháp căn bản. Hiện nay tỷ lệ trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn huyện đang có xu hướng giảm dần do đa số trâu bò đã được tiêm phòng và điều trị kế phát. Chỉ còn một số ít bê con có sức đề kháng kém nên khả năng điều trị khỏi là rất thấp. Theo thống kê, trên địa bàn huyện đã tiến hành tiêu hủy số gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục là 204 con, bao gồm 203 con bò và 1 con nghé của 196 hộ của 87 xóm tại 15 xã trên địa bàn, tổng trọng lượng là 27.760 kg. Thời gian tới, huyện sẽ triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện, đặc biệt là tiêm phòng tại các vùng đệm, vùng bị dịch uy hiếp, tăng cường công tác tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi để người dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăn nuôi an toàn sinh học. Chỉ đạo các xã thị trấn triển khai ký cam kết với các hộ thu mua, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật mắc bệnh, các hộ kinh doanh giết mổ để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các điểm thu gom và giết mổ. Thưa quý khán giả, trong văn hóa dân gian người Việt, Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu đời bằng cái tên dân gian là Tết Giết Sâu Bọ. Dẫu không rộn ràng, nhộn nhịp như Tết Nguyên Đán, nhưng Tết Đoan Ngọ lại có những nét đẹp riêng, đi sâu vào tâm thức mỗi người và lưu truyền đến tận bây giờ. Hàng năm, cứ đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người dân khắp nơi lại chuẩn bị đồ lễ giết sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh ở phường Túc Duyên làm nghề bán xôi sáng, nhưng từ nhiều năm nay, cứ đến ngày mùng 5 tháng 5, bà lại ủ cơm rượu để bán cho khách. Ngay trong buổi sáng, lượng gạo bán được đã lên đến hơn một tạ. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói:
từ sáng giờ là các cô bán rất là nhiều mà đông, cho nên là chúng tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu. Mỗi người mua là một là hộp loại là hộp kia, tức là hộp trắng và hộp đen.
Trong bất kỳ nghi lễ nào của người Việt không thể thiếu mâm quả dâng lên bàn thờ tổ tiên. Trong dịp này, người Việt thường lựa chọn những loại trái cây đầu mùa như mận, vải, xoài, chôm chôm, không chỉ để tiêu diệt mầm bệnh mà còn thể hiện mong muốn hoa trái đầy nhà, sinh sôi nảy nở. Chị Trần Thị Tâm, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
So với mọi hôm thì hôm nay bán được nhiều hơn. Việt Nam mình hay thắp hương vải với mận Tết mùng 5 tháng 5 để giết sâu bọ.
Trong xã hội hiện đại với nhiều bận rộn, nhiều người thường mua đồ bán sẵn mà không cần mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Theo ghi nhận, ngay trong buổi sáng sớm, ở hầu khắp các cổng chợ và khu vực đông dân cư, người ta bày bán khá nhiều hoa quả và cơm rượu nếp để đáp ứng nhu cầu thắp hương, cúng lễ của người dân. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói.
Chỉ biết là việc sơ bọ này là theo truyền thuyết từ ngày xưa từ ông cha để lại thôi. Thắp hương là ăn từ sáng sớm, sáng dậy thì cho con cái tắm rửa để cho nó mát mẻ, không bị rơm sẩy quanh năm.
Chị Nguyễn Thị Diệu My, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ngày Tết cổ truyền dân tộc thì giúp cho mọi người gần gũi với nhau hơn, là gắn kết với nhau hơn. Từ sáng đến giờ thì rất là sôi nổi, mọi người mua cũng rất là nhiều. Mua rượu nếp, ngoài ra rượu nếp trắng, rượu nếp cẩm, nhưng mà mua thêm hoa quả.
Theo tục lệ, hoa quả, rượu nếp cẩm phải ăn vào sáng sớm khi vừa ngủ dậy. Người ta quan niệm rằng đây là thời điểm quả trên cây, lá trên cành bắt đầu đơm hoa kết trái và cúng tổ tiên để mong mùa màng bội thu. Dù xã hội phát triển, vận động, có thể nhiều gia đình cho rằng để giết sâu bọ hay dịch bệnh phải bằng những cách khác mới hiệu quả. Tuy nhiên, bản chất sự hình thành những phong tục văn hóa là hướng về tổ tiên, gia đình, giáo dục lòng biết ơn, thể hiện lối sống trọng quan hệ và trọng tình cảm của người Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Thái Nguyên phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Bài viết những câu chuyện của người trở về từ tâm dịch. Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng. Doanh nghiệp Thái Nguyên nỗ lực giữ đà tăng trưởng. Dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,5%. Tết Đoan Ngọ, nét đẹp văn hóa trong đời sống người Việt. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước.
Do ảnh hưởng của rìa phía đông nam, vùng áp thấp nóng phía tây phân tích trên kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày mai 15 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Riêng vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 16 tháng 6, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay. Khu vực Hà Nội trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-36 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 26-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24-31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27-36 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 20-31 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 26-35 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Thu Thảo cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.